Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 1 tháng 10 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Trẻ thơ dưới con đường thơ mộng mơ, đường dẫn lên quê trời cùng con bao thao thức người ơi. Một niềm tin vô biên, một niềm tin phó thác triền miên, ai mong muốn lên nước trời phải trên
quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay mùng 1 tháng 10, toàn thể giáo hội mừng kính Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, bổn mạng các sứ truyền giáo. Ngày truyền giáo thế giới 19 tháng 10 năm 1997, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu lên bậc Tiến sĩ giáo hội. Với tước hiệu này, giáo hội chính thức nhìn nhận Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu thuộc vào những tâm hồn đơn sơ bé nhỏ, nhưng được Thiên Chúa kén chọn và tỏ lộ cho những điều vượt xa tầm hiểu biết trí khôn con người. Khi còn nhỏ, Teresa vốn là một cô bé được nuông chiều, nên thường nương theo bản tính ích kỷ, dễ hờn giận. Lớn lên, Teresa dần dần được thay đổi và trưởng thành hơn về mặt tình cảm. Một biến cố đã thay đổi hẳn cả hướng đi cuộc đời của Teresa. Hôm đó là ngày lễ sinh nhật năm 1886. Teresa được ơn Chúa thúc đẩy và soi sáng cho thấu hiểu cách sâu xa hơn về mầu nhiệm Giáng sinh. Con một Chúa quyền phép vô cùng, nhưng chỉ vì tình yêu nhân loại, đã muốn mặc lấy thân phận con người thấp hèn như tất cả mọi người, ngoại trừ tội lỗi. Tất cả mầu nhiệm như một luồng ánh sáng soi chiếu cả cuộc sống Teresa. Chính trong sự yếu ớt của đứa bé thơ sinh nằm trong máng cỏ hèn hạ, Teresa cảm thấy được mặc cho một sức mạnh phi thường. Từ ngày đó, Teresa bắt đầu đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác trong việc khắc phục những tính hư nết xấu của mình. Teresa cũng ý thức được sự cao cả của ân thánh mà Thiên Chúa đã ban cho người một cách nhân không. Teresa hoàn toàn không có công trạng gì ngoài công nghiệp duy nhất là sự yếu hèn nhưng đầy lòng tin tưởng phó thác của người. Vì thế, Teresa có lý khi viết: chính vì tôi bé mọn mà Cha là Thiên Chúa nhân từ đã cúi xuống trên tôi và chỉ bảo tôi những điều cao cả mầu nhiệm về tình thương Thiên Chúa. Nếu như các nhà thông thái thế gian trông thấy tôi, họ sẽ ngạc nhiên về những gì Thiên Chúa đã muốn tỏ lộ cho một cô bé 14 tuổi như tôi về tình thương của Ngài. Đó là tất cả những điều bí ẩn mà sự khôn ngoan thông thái của họ không thể nào hiểu thấu được. Bởi vì để được hiểu biết những điều cao cả đó, trước hết họ cần phải có lòng đơn sơ và tinh thần khó nghèo bên trong. Con đường nên thánh và đúc kết sự khôn ngoan của Teresa được gọi là con đường thơ ấu thiêng liêng. Đây không phải là sự thơ ấu khờ dại của đứa trẻ, cũng không phải là việc tầm thường hóa những giá trị phúc âm. Trái lại, con đường thơ ấu thiêng liêng của thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu trước hết dựa trên thái độ khiêm tốn nội tâm, biết tự hạ chấp nhận thân phận thấp hèn trước mặt Thiên Chúa là đấng tạo thành, đồng thời cũng là cha nhân từ đầy lòng xót thương. Đặc điểm trước tiên của con đường nên thánh của thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu là lòng tin tưởng phó thác. Đó là hoa trái của lòng trông cậy, như người con thơ chỉ biết đặt lòng tin cậy phó thác vào bàn tay chăm sóc của người cha đầy tình yêu thương. Lòng tin tưởng đưa Teresa đến sự phó thác hoàn toàn trong tay Thiên Chúa về tất cả cuộc sống của người, không phải là thứ phó thác thụ động lười biếng, một cách suy luận sai lầm của con người, nhưng là sự phó thác linh động, sẵn sàng thi hành tất cả những gì tình yêu Chúa đòi hỏi, cả khi phải hy sinh với giá cao và chấp nhận từ bỏ những gì mình ưa thích, nhưng có thể là sự nguy hiểm trong bước đường tiến tới sự kết hiệp thân mật với Chúa. Vì thế, tin tưởng phó thác là hoạt động của tình yêu, là cao điểm của lòng kính mến Chúa trên hết mọi sự, đồng thời cũng rất gần gũi với tha nhân để chia sẻ tình yêu Chúa đổ tràn trong tâm hồn mọi người, để lôi kéo người khác đến gần tình yêu Chúa hơn. Đây là bí quyết sức mạnh và hiệu lực tông đồ của thánh nữ, người được đặt làm quan thầy các vị thừa sai truyền giáo khắp nơi trên thế giới. Mặc dù thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu không bao giờ bước chân ra khỏi bốn bức tường của tu viện và cũng không hề lên tiếng giảng dạy cho ai, nhưng thánh nữ đã khôn khéo khám phá ra chỗ đứng của mình trong lòng giáo hội. Chỗ đứng đó là tình yêu, là biết yêu thương, là hoàn toàn phó thác tin tưởng cho tình yêu thương của Thiên Chúa là cha nhân từ đầy lòng xót thương. Nguyện xin thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu khẩn cầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta được sống tín thác hoàn toàn vào tình thương của Thiên Chúa. Amen.
Con sẽ là tình yêu trong cùng lòng hồi thân tình yêu. Con muốn dâng cuộc đời làm tình yêu đốm cháy mọi nơi. Một tình yêu cao siêu, một tình yêu đáp trả tình yêu. Đang khi dấu con mong hẹn và thua thêm những cuốn trần
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu chống lại sự kiêu ngạo và thanh tẩy trở về cùng Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu hành hương trưa Chủ nhật ngày 23 tháng 9 năm 2012 vừa qua tại Castel Gandolfo. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha giải thích bài tin mừng Chủ nhật thứ 25 thường niên 5B và đặt đoạn này trong bối cảnh các đoạn tin mừng theo Thánh Marco. Qua đó, trong cuộc hành trình cuối cùng lên Jerusalem, Chúa Giêsu loan báo cuộc khổ nạn của Ngài và nhắn nhủ các môn đệ hãy có thái độ khiêm tốn, loại bỏ thái độ kiêu căng, lo tìm chỗ nhất. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong hành trình của chúng ta với tin mừng theo Thánh Marco, Chúa Nhật tuần trước, chúng ta đã đi vào phần 2, tức là hành trình cuối cùng của Chúa Giêsu hướng về thành Jerusalem và tiến đến tột đỉnh sứ mạng của Ngài. Sau khi Thánh Phêrô nhân danh các môn đệ khác tuyên xưng niềm tin nơi Chúa, nhìn nhận Ngài là Đức Kitô, Chúa Giêsu bắt đầu nói công khai về những gì sau cùng sẽ xảy ra cho Ngài. Thánh sử Tin Mừng lần lượt thuật lại ba lời tiên báo về cái chết và sự sống lại của Chúa ở chương 8, 9 và 10. Qua những lời đó, Chúa Giêsu loan báo ngày càng rõ ràng vận mệnh đang chờ đợi Ngài và sự cần thiết nội tại của những điều ấy. Đoạn Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay chứa đựng lời loan báo thứ hai. Chúa Giêsu nói, con người, một kiểu nói Ngài dùng để chỉ chính Ngài, sẽ bị giao nộp trong tay loài người và họ sẽ giết người. Nhưng một khi bị giết, người sẽ sống lại sau ba ngày. Nhưng các môn đệ không hiểu những lời ấy và họ sợ không dám hỏi Ngài. Thực vậy, khi đọc phần trình thuật này của Thánh Marco, người ta thấy rõ giữa Chúa Giêsu và các môn đệ có một sự cách biệt nội tâm sâu xa, có thể nói là cả hai ở những tần số khác nhau. Vì thế, các bài diễn văn của Thầy không được các môn đệ hiểu hoặc chỉ được hiểu một cách hời hợt. Thánh Phêrô Tông Đồ, ngay sau khi biểu lộ niềm tin nơi Chúa Giêsu, đã dám trách cứ Chúa vì người đã loan báo sẽ bị phủ nhận và giết chết. Sau lời loan báo thứ hai về cuộc khổ nạn, các môn đệ bắt đầu thảo luận xem ai là người lớn nhất trong số họ. Và sau lần loan báo thứ ba, ông Giacôbê và Gioan đã xin Chúa Giêsu cho được ngồi bên tả và bên hữu Ngài khi Ngài ở trong vinh quang. Nhưng cũng có những dấu hiệu khác cho thấy sự xa cách này. Chẳng hạn, các môn đệ không chữa lành được một cậu bé bị bệnh động kinh. Sau đó Chúa chữa cậu bé bằng sức mạnh của lời cầu nguyện. Hoặc khi các trẻ em được giới thiệu với Chúa Giêsu, các môn đệ đã khiển trách các em. Trái lại, Chúa Giêsu thịnh nộ cho các em được ở lại và khẳng định rằng chỉ có ai giống như các trẻ em thì mới được vào nước Thiên Chúa. Những sự kiện ấy nhắc nhở cho chúng ta rằng tiêu chuẩn hành động của Thiên Chúa luôn khác với tiêu chuẩn của chúng ta, như chính Thiên Chúa đã biểu lộ qua miệng ngôn sứ Isaiah. Tư tưởng của ta không phải như tư tưởng của các ngươi, con đường của các ngươi không phải là con đường của ta. Vì thế, việc theo Chúa luôn đòi con người phải có sự hoán cải sâu xa, một sự thay đổi lối suy nghĩ và sống, đòi phải mở rộng con tim, lắng nghe để được soi sáng và biến đổi trong nội tâm. Một điểm then chốt trong đó Thiên Chúa và con người khác biệt nhau chính là sự kiêu ngạo. Nơi Thiên Chúa không có sự kiêu ngạo, vì Ngài là sự sung mãn trọn vẹn và tất cả đều hướng về sự yêu thương và ban sự sống. Trái lại, nơi con người chúng ta kiêu ngạo ăn rễ sâu và vì thế chúng ta phải luôn cảnh giác và thanh tẩy. Tuy là bé nhỏ, nhưng chúng ta lại khao khát được coi là cao cả, được chiếm chỗ nhất, trong khi Thiên Chúa không do dự hạ mình xuống, trở nên người rốt cùng. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy tín thác cầu khẩn mẹ Maria, mẹ là đấng hoàn toàn sống hợp với Thiên Chúa. Xin mẹ dạy chúng ta trung thành theo Chúa Giêsu trên con đường yêu thương và khiêm tốn. Sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong chân phước cho cha Louis Brisson tại thành phố Troyes bên Pháp hôm thứ Bảy 22 tháng 9 vừa qua. Ngài nói, cha Prisong sống vào thế kỷ thứ 19, sáng lập hai dòng các nữ tu và nam tu hiến sinh Thánh Francisco de Sales. Tôi vui mừng hiệp ý cảm tạ Chúa với cộng đoàn giáo phận Troyes và tất cả các con cái thiêng liêng, nam cũng như nữ của vị tân chân phước. Và như thường lệ, Đức Thánh Cha đã chào thăm các tín hữu hành hương và đưa ra những lời nhắn nhủ ngắn bằng nhiều thứ tiếng khác nhau.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha đề cao phụng vụ như trường dạy cầu nguyện. Trong buổi tiếp kiến chung 20.000 tín hữu hành hương vào sáng thứ Tư, 26 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đề cao phụng vụ như trường dạy cầu nguyện và gặp gỡ Thiên Chúa. Đây là buổi tiếp kiến đầu tiên tại quảng trường Thánh Phêrô từ đầu mùa hè đến nay. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã diễn giải về đề tài phụng vụ trường dạy cầu nguyện. Chính Chúa dạy chúng ta cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói, trong những tháng qua, chúng ta đã thực hiện một hành trình dưới ánh sáng lời Chúa để học cầu nguyện ngày càng chân thực hơn, bằng cách nhìn đến một số nhân vật chính của Cựu Ước, các thánh vịnh, các thư thánh Phaolô và sách Khải Huyền, nhưng nhất là nhìn kinh nghiệm có một không hai và cơ bản của Chúa Giêsu trong tương quan của người với Chúa Cha trên trời. Thực vậy, chỉ trong Chúa Kitô, con người mới có thể kết hiệp với Thiên Chúa một cách sâu xa và thân mật như một người con đối với người cha thân yêu. Chỉ trong Chúa Kitô, chúng ta mới có thể ngỏ lời với Thiên Chúa trong tất cả sự chân thực, gọi Ngài một cách thân mật là Abba, Ba ơi. Cũng như các tông đồ chúng ta đã lặp lại trong những tuần qua, và hôm nay chúng ta còn thưa với Chúa Giêsu, lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện. Ngoài ra, để học cách sống quan hệ bản thân với Thiên Chúa một cách khẩn trương hơn, chúng ta đã học cách cầu khẩn Chúa Thánh Linh là hồng ân đầu tiên mà Chúa Phục Sinh ban cho các tín hữu, vì chính Người đến nâng đỡ sự yếu đuối của chúng ta. Chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho thích hợp, như Thánh Phaolô đã nói, và chúng ta biết Thánh Nhân có lý. Nhìn đến đây, sau một loạt dài các bài giáo lý về việc cầu nguyện trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng trường đầu tiên để học cầu nguyện là Kinh Thánh. Kinh Thánh là cuộc đối thoại trường kỳ giữa Thiên Chúa và con người, một cuộc đối thoại từ từ trong đó Thiên Chúa ngày càng tỏ ra gần hơn. Chúng ta có thể ngày càng biết rõ tôn nhang, tiếng nói, bản chất của Chúa, và con người học cách nhận biết Thiên Chúa, nói với Thiên Chúa. Vì thế trong những tuần này, khi đọc Kinh Thánh, chúng ta đã tìm hiểu từ Kinh Thánh, từ cuộc đối thoại trường kỳ ấy, xem làm sao để tiếp xúc với Thiên Chúa. Còn một môi trường quý giá khác, một nguồn mạch quý giá khác để tăng trưởng trong việc cầu nguyện, một nguồn nước hằng sống có liên hệ mật thiết với nguồn Kinh Thánh. Tôi muốn nói đó là phụng vụ, là môi trường ưu tiên trong đó Thiên Chúa nói với mỗi người chúng ta, ở đây và trong lúc này, và Ngài chờ đợi câu trả lời của chúng ta. Trả lời cho câu hỏi phụng vụ là gì, Đức Thánh Cha giải thích rằng, nguyên thủy, từ phụng vụ có nghĩa là việc phục vụ của dân và mưu ích cho dân. Khi thần học Kitô giáo lấy lại danh từ này từ thế giới Hy Lạp, chắc chắn là người ta nghĩ đến dân mới của Thiên Chúa, được khai sinh bởi Chúa Kitô, đấng đã dang rộng hai tay trên thánh giá để nối kết con người trong an bình của Thiên Chúa duy nhất. Ngoài ra, sách giáo lý chỉ rõ rằng, trong truyền thống Kitô giáo, từ phụng vụ có nghĩa là dân Thiên Chúa tham dự vào công trình của Thiên Chúa. Vì dân Chúa chỉ hiện hữu như là dân của Chúa, nhờ hoạt động của Thiên Chúa. Có lẽ một số người cho rằng sự kiện văn kiện về phụng vụ là kết quả đầu tiên của công đồng, là một điều tình cờ. Trong bao nhiêu dự án, văn kiện về phụng vụ dường như là văn bản ít gây tranh luận nhất, và chính vì thế, văn kiện này có thể là một sự tập luyện để học phương pháp làm việc của công đồng. Nhưng chắc chắn là một điều thoạt đầu có vẻ là một sự tình cờ, đã tỏ ra là một sự chọn lựa đúng đắn nhất, kể cả khi xét về phẩm trật các đề tài và nghĩa vụ quan trọng nhất của giáo hội. Thực vậy, khi bắt đầu bằng đề tài phụng vụ, công đồng làm nổi bật một cách rõ ràng quyền tối thượng của Thiên Chúa, chỗ đứng ưu tiên tuyệt đối của Ngài. Thiên Chúa đứng trước mọi sự. Đó là điều mà chọn lựa của công đồng muốn nói với chúng ta khi khởi hành từ phụng vụ. Nơi nào cái nhìn về Thiên Chúa không còn có tính chất quan trọng quyết định nữa, thì mọi sự khác sẽ mất hướng đi. Tiêu chuẩn cơ bản đối với phụng vụ là quy hướng về Thiên Chúa, để có thể tham gia vào chính công trình của Ngài. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến lời mời gọi của vị chủ tế trong thánh lễ trước kinh tiền tụng, suộc sung cột đa. Chúng ta hãy nâng tâm hồn lên khỏi những mớ tơ vò của những bận tâm của chúng ta, những mong ước, lo lắng, sự chia trí của chúng ta. Con tim chúng ta, chính thẳm sâu tâm hồn chúng ta, phải mở rộng ngoan ngoãn đối với lời Chúa và mặc niệm trong kinh nguyện của giáo hội để được quy hướng về Thiên Chúa nhờ chính những lời được nghe và nói. Cái nhìn của tâm hồn phải hướng về Chúa, đấng đang ở giữa chúng ta. Đó là thái độ cơ bản phải có. Khi chúng ta sống phụng vụ với thái độ căn bản như thế, tâm hồn chúng ta như được đưa khỏi sức hút của trọng lực lôi chúng ta xuống, để nâng tâm hồn lên cao, lên cùng sự thật và tình thương hướng về Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, các bạn thân mến, chúng ta chỉ cử hành và sống phụng vụ một cách tốt đẹp nếu chúng ta ở trong thái độ cầu nguyện, nếu chúng ta không muốn làm cái gì đó tỏ cho người ta thấy chúng ta hành động mà thôi, nhưng chúng ta muốn hướng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa và ở trong tư thế cầu nguyện, kết hiệp với mầu nhiệm Chúa Kitô và cuộc đối thoại của Chúa Con với Chúa Cha. Chính Chúa dạy chúng ta cầu nguyện như Thánh Phaolô đã quả quyết. Sau bài giáo lý trên đây, như thường lệ, tên của các phái đoàn đã được giới thiệu lên Đức Thánh Cha, bắt đầu là các nhóm nói tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và các thứ tiếng khác. Khi nói bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm 110 nữ tu dòng Thừa Sai Đức Mẹ Vô Nhiễm và các nữ tu dòng các Minh Thừa Sai đang nhóm tổng tu nghị. Ngài khích lệ các chị tiếp tục theo đuổi sứ mạng rao giảng tin mừng trong niềm trung thành với đoàn sủng của các vị sáng lập dòng.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha hỗ trợ các giám mục bênh vực gia đình. Trong buổi tiếp kiến 32 giám mục Pháp sáng 21 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khuyến khích các giám mục bênh vực sự sống và gia đình đang bị đe dọa trong xã hội. Chính phủ thuộc Đảng Xã hội tại Pháp hiện nay đang xúc tiến việc ban hành luật công nhận hôn nhân đồng phái và một số hình thức làm cho chết êm dịu. Nhiều người phê bình lập trường chống đối của giáo hội Công giáo trong lĩnh vực này là lạc hậu. Ngỏ lời với các giám mục Pháp thuộc đoàn thứ nhất trong số ba đoàn lần lượt về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh, Đức Thánh Cha nhận xét rằng gia đình vốn là nền tảng đời sống xã hội đang bị đe dọa tại nhiều nơi do một quan niệm thiếu sót về bản tính con người. Bảo vệ sự sống và gia đình trong xã hội không có gì là lạc hậu, nhưng đúng hơn, việc làm ấy có tính chất ngôn sứ vì nó có nghĩa là thăng tiến các giá trị giúp phát huy trọn vẹn con người vốn được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Đó thực là một thách đố chúng ta cần phải đương đầu. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đặc biệt khích lệ các giám mục Pháp tiếp tục quan tâm đến đời sống tâm linh của các linh mục, đặc biệt giữa lúc các linh mục đang phải gánh thêm nhiều công việc mục vụ. Đời sống thiêng liêng của linh mục chính là nền tảng đời sống tông đồ của các vị, và từ đó bảo đảm cho sứ vụ của linh mục được phong phú. Anh em hãy quan tâm cung cấp cho các linh mục những phương thế các vị cần có để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng và trí thức, cũng như tìm được sự nâng đỡ từ đời sống huynh đệ. Tôi chào mừng những sáng kiến anh em đã đề ra theo chiều hướng đó, như một sự kéo dài năm linh mục, được đặt dưới sự bảo trợ của vị thánh là cha sở họ Ax. Giáo hội Công giáo tại Pháp đang điều chỉnh lại các cơ cấu tổ chức. Về vấn đề này, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, việc giải quyết các vấn đề mục vụ giáo phận không thể chỉ giới hạn vào những vấn đề tổ chức, dù chúng quan trọng thế nào đi nữa. Có một nguy cơ là nhấn mạnh vào việc tìm kiếm hiệu năng bằng cách bàn giới hóa việc mục vụ, chú tâm tới các cơ cấu, việc tổ chức và các chương trình, do đó có thể có thái độ tự tham chiếu, chỉ phục vụ cho các thành phần của các cơ cấu ấy mà thôi. Khi ấy, các cơ cấu đó sẽ có ít ảnh hưởng trên đời sống của các tín hữu ít thực hành đạo. Đức Thánh Cha nói tiếp, công việc rao giảng tin mừng đòi phải khởi hành từ cuộc gặp gỡ với Chúa trong một cuộc đối thoại qua kinh nguyện, rồi tập trung vào việc làm chứng tá để giúp những người đồng thời nhận ra và tái khám phá những dấu chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha tỏ ra rất vui mừng vì việc chầu mình Thánh Chúa dành cho các tín hữu đang được đề ra tại Pháp. Ngài nói rằng, tôi vui mừng sâu xa về điều này và khích lệ anh em làm sao để Chúa Kitô hiện diện trong Thánh Thể trở thành nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Kitô. Hội đồng giám mục Pháp bắt đầu về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm tòa thánh từ ngày 20 tháng 9 năm 2012. Nhóm thứ nhất thuộc vùng Tây Pháp. Hai nhóm kế tiếp sẽ về Roma ngày 12 tháng 11 và mùng 3 tháng 12 năm 2012. Mỗi nhóm quy tụ các giám mục thuộc năm giáo tỉnh.
Tin Việt Nam. Nhân dịp năm Đức Tin, trang tin Hội đồng Giám mục Việt Nam mở chương mục mới về năm Đức Tin. Qua tâm thư Porta Fidei, cánh cửa Đức Tin, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 quyết định mở một năm Đức Tin, bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm 2012 và kéo dài đến Đại lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ ngày 25 tháng 11 năm 2013. Một trong những mục đích chính của năm Đức Tin là củng cố đời sống Đức Tin của mọi thành phần dân Chúa. Để thực hiện mục tiêu này, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới quan tâm học hỏi, đào sâu đức tin dựa trên sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Còn khoảng 2 tuần nữa, năm Đức Tin sẽ chính thức khai mạc. Đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam mở chương mục năm Đức Tin. Bắt đầu từ hôm 27 tháng 9 vừa qua, mỗi tuần sẽ giới thiệu những bài viết ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, trình bày những điểm chính yếu và căn bản trong sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Những bài viết này không thể thay thế chính sách giáo lý, nhưng chỉ nhằm mục đích giúp cho nội dung giáo lý đến gần với nhiều người hơn. Ước mong chương mục này sẽ mang lại ích lợi cho đời sống đức tin của quý độc giả, và cũng ước mong được làm bạn đồng hành với các linh mục, tu sĩ, giáo lý viên trong công việc giảng dạy giáo lý cho nhiều người.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta nói về phụng vụ liên hệ đến bữa ăn của người Do Thái. Chúa Giêsu đã thiết lập phép thánh thể trong khung cảnh phụng vụ của một bữa ăn của người Do Thái. Với tâm tình đạo đức sẵn có, người Do Thái quan niệm khá rõ rệt về các lương thực mà họ hưởng dùng hàng ngày. Họ coi đó là của Thiên Chúa ban cho, và vì thế trong mỗi bữa ăn họ đều tạ ơn Thiên Chúa. tìm hiểu cơ cấu phụng vụ của bữa ăn của người Do Thái, chúng ta sẽ nhận ra ý nghĩa của bí tích thánh thể của Chúa Giêsu Kitô. Sách Đệ Nhị Luật đã truyền cho người dân Do Thái phải dâng tiến lễ vật đầu mùa lên Thiên Chúa. Sách này cũng khẳng định rằng lễ nghi dâng tiến này phải được tiếp theo bằng một bữa tiệc, trong đó toàn thể gia đình tham dự trong niềm vui trước tôn nhan Thiên Chúa. Sách Đệ Nhị Luật chương 12 câu 6 đến câu 7, chương 14 câu 22 đến 29 và chương 26 câu 1 đến câu 11. Ngay cả khi người Do Thái ăn một trái ô liu hay một quả trứng, họ cũng dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng để cảm tạ Thiên Chúa. Lý do là vì theo họ, mỗi bữa ăn thể hiện liên hệ giữa họ và Thiên Chúa, nhắc nhớ lại giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với họ. Bữa ăn đó vì thế trở nên một hành động thánh thiện, được coi như là một hy tế. Điều này càng đúng hơn, nhất là khi họ ăn thịt, vì thịt có liên hệ đặc biệt với Thiên Chúa. Nó cho thấy Thiên Chúa là chủ tất cả sự sống. Vì thế người Do Thái, khi giết thịt một con vật nào, bao giờ họ cũng có một lời chúc tụng dâng lên Thiên Chúa. Vào thời Chúa Kitô, việc tạ ơn Thiên Chúa mà người Do Thái thường làm gồm có ba lời chúc tụng, với một lời mời gọi mở đầu và tiếng thưa Amen kết thúc buổi tạ ơn. Hình thức tạ ơn này còn được sử dụng ngày nay nơi người Do Thái, tuy có phần khai triển nhiều hơn. Về lời chúc tụng thứ nhất, đây là một lời ca ngợi Thiên Chúa là đứng tạo dựng tất cả vũ trụ. Ở đây, chúng ta thấy việc tạ ơn vượt qua phạm vi của khung cảnh giao ước, vì người ta nhìn nhận Thiên Chúa là đứng tạo dựng và nuôi nấng dân của Ngài và tất cả mọi người. Rồi đến lời chúc tụng thứ hai. Đây là trung tâm của buổi tạ ơn. Đây mới chính là việc cảm ơn Thiên Chúa. Lời chúc tụng quy hướng về Thiên Chúa là Chúa của dân tộc, là Chúa của chúng ta. Điều này có nghĩa là lời chúc tụng nằm trong khung cảnh của giao ước giữa dân Do Thái và Thiên Chúa. Lời chúc tụng này kể lại các ân huệ do giao ước ban cho, mà ân huệ trước tiên là đất hứa. Ở đây, người Do Thái cũng tạ ơn Thiên Chúa vì Thiên Chúa đã ký kết giao ước với dân riêng của Ngài, và vì Thiên Chúa đã ban lề luật cho dân của Ngài. Lời chúc tụng thứ ba là một lời cầu xin cho dân Israel được mọi ân lành trong hiện tại và trong tương lai. Họ cũng cầu xin cho đền thờ và cho vương quốc của vua David. Với những ngày lễ lớn, lời chúc tụng và xin ơn này được khai triển nhiều hơn và biến thành một lời hiến dân hy tế. Xin Thiên Chúa khấn nhậm lời của dân chúng cầu xin. Như chúng ta thấy, các ý tưởng trong việc tạ ơn Thiên Chúa như vừa được kể ra trên đây, bao gồm việc chúc tụng Thiên Chúa là chủ tể của vũ trụ và của mọi loài sống động trong vũ trụ. Tiếp theo là việc tưởng nhớ lại giao ước, chương trình mà Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử cứu rỗi. Sau cùng là việc cầu khẩn các ân lành cho dân theo chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, cầu khẩn cho mọi người, cho gia đình, cho dòng họ vua David. Các yếu tố này đưa chúng ta tới nội dung thần học của kinh nguyện thánh thể mà ngày nay linh mục thay mặt cho toàn thể cộng đồng dâng lên Thiên Chúa trong thánh lễ. Kinh nguyện thánh thể là một lời tạ ơn. Nội dung thần học của nó gồm có việc chúc tụng như chúng ta thấy trong phần kinh tiền tụng, sau đó là việc tưởng niệm chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, đi từ việc tạo dựng tiến sang việc thực hiện công việc cứu rỗi qua Chúa Kitô. Sau cùng là phần giáo hội cầu xin cho các phần tử trong hội thánh. Nội dung thần học này được thấy rõ trong hai kinh nguyện thánh thể thứ ba và kinh nguyện thánh thể thứ tư trong sách lễ Roma. Như vậy chúng ta cũng thấy được phần nào sự liên hệ giữa lời tạ ơn của người Do Thái và truyền thống kinh nguyện thánh thể của Kitô giáo. Có sự liên tục và có sự mới mẻ của lời tạ ơn của Kitô giáo. Đằng khác, thánh thể được thiết lập trong truyền thống lời tạ ơn này. Và để hiểu rõ ý nghĩa của thánh thể của Chúa Kitô, người ta cũng không thể bỏ qua ý nghĩa của việc tạ ơn mà dân tộc Do Thái vẫn thực hiện hàng ngày để dâng lên Thiên Chúa. Thánh thể là một lời chúc tụng, là một lời ca tạ ơn và là một lời khẩn nguyện các ơn lành. Đồng thời, thánh thể cũng là một hy tế dâng lên Thiên Chúa. Tất cả các việc này được thực hiện qua sự chết và sống lại của Chúa Kitô, tức là qua hy tế vượt qua của Ngài. Và hy tế đó còn được làm lại ngày nay trên bàn thờ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về việc xây dựng cộng đồng quốc tế theo giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo. Trong bài hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị và các bạn phần còn lại của chuyên đề này, đó là bàn về vấn đề hòa bình trên thế giới. Bình. Như trong bài trước chúng ta đã nói, hoạt động chính trị quốc tế cũng cần phải được chi phối bởi những tiêu chuẩn luân lý. Trong lĩnh vực này, có một vấn đề đã ám ảnh lương tâm nhân loại cách riêng cũng như đã gây ra nhiều băn khoăn suy tư cho học thuyết xã hội, đó là vấn đề chiến tranh và hòa bình. Có thể nói được là trong thế kỷ thứ 20 đã có sự chuyển hướng từ luân lý chiến tranh sang luân lý hòa bình. Luân lý chiến tranh. Có nhà thú vật học nhận xét rằng, trong hết các loài thú trên mặt địa cầu, chỉ có loài người mới có cảnh chiến tranh chém giết lẫn nhau. Không biết nhận xét đó đúng tới mức độ nào, nhưng dưới khía cạnh luân lý, vấn đề khẩn trương nhất mà chiến tranh đặt ra là cảnh con người giết con người đồng loại của mình. Nó đã chẳng vi phạm đến luật của Thiên Chúa, chớ giết người đấy ư. Trong quá khứ, thần học luân lý đã phải cố gắng dung hòa giữa một bên là giới răn tuyệt đối của Thiên Chúa và bên kia là vấn đề thực tiễn, tựa như trường hợp của người bị tấn công. Không lẽ cứ khoanh tay chờ chết? Các tác giả đã tìm cách trả lời bằng cách phân biệt như sau. 1. Không bao giờ được phép giết người trực tiếp. Sự ngăn cấm này có giá trị kể cả đối với các thai nhi, các người tàn tật. 2. Tuy nhiên, người bị tấn công có quyền tự vệ chính đáng để bảo vệ mạng sống của mình, cho dù sự phản ứng có thể đưa tới cái chết cho đối phương. Sự tự vệ chính đáng được áp dụng cho cá nhân cũng như cho tập thể. Dựa trên lập luận đó, tự vệ chính đáng mà luân lý đã biện minh cho chiến tranh chính đáng cũng như cho án tử hình, chống lại những người đe dọa trật tự xã hội hay tính mạng của các công dân. Như vậy, tuy rằng chiến tranh tự nó là xấu, nhưng có thể được biện minh khi có lý do chính đáng như tự vệ, bảo vệ nhân quyền bị vi phạm. Dù sao, buộc phải dùng hết các phương tiện có thể để tránh chiến tranh, và phải tính xem liệu những thiệt hại do chiến tranh gây ra có tương xứng với những quyền lợi mà chúng ta muốn tranh đấu bảo vệ hay không. Có thể nói được rằng, những nguyên tắc trên đây đã được chấp nhận trong suốt bao thế kỷ. Thế nhưng, sang thế kỷ thứ 20, với những trận thế chiến lôi kéo theo thiệt hại về sinh mạng của bao dân tộc, đặc biệt là với hai trái bom nguyên tử thả xuống Nhật năm 1945, nhiều nhà luân lý đã đặt lại toàn bộ vấn đề. Thành thực mà nói, những vấn nạn chống lại chiến tranh không phải chỉ do các nhà luân lý nêu lên, nhưng còn qua nhiều phong trào phản chiến đã tỏ rõ thái độ cách cụ thể qua việc khước từ nghĩa vụ quân sự hoặc bỏ súng ở chiến trường. Sự thay đổi bộ mặt chiến tranh thế giới, chiến tranh hạt nhân, chiến tranh hóa học, chiến tranh vi khuẩn, vân vân, cũng đã khiến giáo hội xét lại lập trường trước vấn đề còn có chiến tranh nào chính đáng hay không. Trong thông điệp Pacem in Terris, Đức Gioan 23 đã đặt lại tính cách luân lý của vài loại vũ khí. Công đồng Vaticano đệ nhị đã nghiên cứu tính cách luân lý của những cuộc chiến toàn diện khi không còn phân biệt giới hạn của chiến trường giữa quân nhân và thường dân. Đức Phaolô đệ lục thì lại nhìn tính cách luân lý dưới một khía cạnh khác. Việc thi đua vũ trang đã thu hút biết bao khả năng phát triển kinh tế của dân tộc, đang khi còn thiếu thóc lúa, trường học, nhà thương. Mặt khác, Đức Phaolô đệ lục cũng phải giải quyết tính cách chính đáng của những cuộc nổi dậy chống lại ngụy quyền mà chúng tôi đã có dịp nói tới. Tất cả những văn kiện vừa nói đều nhất trí ở chỗ là cần phải xét lại tính cách luân lý của chiến tranh dựa trên một não trạng mới. Tuy rằng nguyên tắc tự vệ cổ điển vẫn còn giá trị, nhưng khó lòng có thể áp dụng vào những cuộc chiến tranh hiện đại khi mà những phương tiện sử dụng, sự tàn phá của khí giới vượt qua sự cân xứng. Thực vậy, chiến tranh không giải quyết được gì hết, mà chỉ gây ra bao tổn thất tinh thần và vật chất. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã đau lòng nhìn nhận thực tại phũ phàng đó trong thông điệp Centesimus Annus số 14, 17 và 19. Luân lý hòa bình. Lên án chiến tranh vì tính cách phản nhân đạo thì chưa đủ. Cần phải nghĩ đến việc xây dựng hòa bình nữa. Xưa kia bên Tây Phương có ngạn ngữ, muốn có hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh. Nhưng nay thì phải lật ngược lại câu nói đó, nếu muốn tránh chiến tranh thì phải xây dựng hòa bình. Dựa trên đạo lý cổ truyền, Đức Pio thứ 12 và Đức Gioan 23 đã trình bày bản chất và yêu sách của hòa bình. Hòa bình không phải chỉ có nghĩa là không có xung đột. Hòa bình là sự yên tĩnh của trật tự, có nghĩa là tình trạng xã hội, trong đó mỗi người có đầy đủ những gì cần thiết để sống yên ổn. Hòa bình là kết quả của công bằng. Đức Phaolô đệ lục đi thêm một bước nữa khi nói rằng, sự phát triển là danh xưng mới của hòa bình. Thực vậy, không thể có hòa bình chân chính khi mà 3/4 nhân loại đang còn thiếu ăn thiếu mặc. Sau cùng, đứng trước những trạng huống của thế giới hiện tại như nợ quốc tế, di dân, ô nhiễm môi sinh, vân vân, Đức Gioan Phaolô đệ nhị thêm rằng, hòa bình là hậu quả của tình liên đới. Dĩ nhiên, những khái niệm vừa nói cần được diễn đạt ra những công tác cụ thể. Như chúng ta đã biết, ngoài những công tác ngoại giao của tòa thánh cạnh các quốc gia và các cơ quan quốc tế, Đức Phaolô đệ lục còn muốn dành ra ngày đầu năm dương lịch để học hỏi, suy nghĩ và cầu nguyện cho hòa bình. Việc kiến tạo hòa bình bắt đầu từ sự giáo dục chính con tim. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo bàn về hòa bình và chiến tranh ở các số 2302 đến 2317. Còn công bằng và tình liên đới trên thế giới thì được bàn ở các điều 2437 đến 2442. Quý vị và các bạn thân mến, với bài hôm nay, chúng tôi xin kết thúc chuyên đề nói về học thuyết xã hội của giáo hội về cộng đồng quốc tế. Trong bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu một vấn đề quan trọng nền tảng, đó là con người và vấn đề nhân quyền theo giáo huấn xã hội của giáo hội Công giáo. Mong quý vị nhớ theo dõi. Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị, các bạn thân mến, sống ở trần gian chỉ có 24 tuổi đời, nhưng Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu đã để lại cho trần gian một con đường nên thánh, xem ra đơn sơ, giản dị, nhưng cũng là một linh đạo tuyệt vời, đó là con đường thơ ấu thiêng liêng. Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu là ai? Con đường thơ ấu thiêng liêng của Ngài đã nói gì cho chúng ta? Để trả lời những câu hỏi này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về cuộc đời nên thánh của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu mà giáo hội long trọng mừng kính hôm nay. Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu là con của ông Luis Martin và bà Maria Guerin. Người sinh vào ngày 2 tháng 1 năm 1873 tại Alençon, nước Pháp. Gia đình ông bà Louis Martin sinh được 9 người con, tuy nhiên 4 người con đã qua đời, chỉ còn lại 5 chị em gái. Tất cả 5 chị em sau này đều bước vào đời tận hiến trong các dòng tu. Teresa mồ côi mẹ từ lúc chưa tròn 4 tuổi. Nỗi buồn mất mẹ cứ hằn sâu trong cuộc đời của Teresa. Ông Louis Martin đã bỏ Alençon để lui về Lisieux với cả gia đình. Với truyền thống của một gia đình đạo đức và với tấm lòng đơn sơ yêu mến Chúa, Teresa đã nhất quyết chọn cho mình một con đường. Do đó, thánh nhân đã xin vào tu viện nhà kín Cát Minh tại Lisieux vào tháng 4 năm 1888, lúc người mới chưa tròn 15 tuổi. Thánh Teresa luôn cảm nghiệm sâu xa tình yêu của Thiên Chúa và người đã sống cái diệu cảm của một con người đầy ắp Chúa. Tâm hồn của người thật đạo đức, thánh thiện. Người cảm thấy ơn gọi của người thật kỳ diệu vì chính vào đêm Giáng sinh năm 1886, một biến cố làm cho người quay trở về với Chúa và người nhận thấy con người của mình được biến đổi hoàn toàn. Từ đây, ơn gọi yêu mến Chúa và tha nhân đã thôi thúc Teresa. Người đã có thể nói như Thánh Phaolô Tông Đồ rằng, tình yêu Chúa Kitô đã thúc bách tôi. Đời sống trong tu viện Cát Minh càng lúc càng nung đốt tâm hồn của thánh nhân. Đời sống nội tâm của Teresa càng ngày càng lên cao. Người đã có một mối liên hệ mật thiết với Chúa ở một tầm cao mới, một chiều sâu mới, một quan hệ tình yêu. Thánh nhân cảm thấy càng ngày càng phải kết hợp với Chúa trong cuộc thống khổ của Ngài. Thánh nhân đã coi Thánh Kinh là sách gối đầu giường và là sách duy nhất giúp người nên thánh và gần gũi Chúa. Tuy nhiên, sự thử thách nội tâm và sự đau khổ thể xác đã diễn ra hàng ngày trong đời sống của thánh nhân, đã làm cho thánh nhân càng ngày càng cảm nghiệm sâu xa mầu nhiệm tình yêu cao vời của Chúa. Năm 1896, trong đêm thứ sáu tuần thánh, Teresa bị ho ra máu lần đầu tiên. Thánh nhân đã sống những tháng ngày trong sự đau khổ triền miên của bệnh tật. Có thể nói, 18 tháng cuối cùng trong cuộc đời của người là một cuộc tử đạo không ngừng. Thân xác bị đau đớn, nội tâm bị thử thách, nhưng thánh nhân đã sống hết mình vì tình yêu. Người lìa trần vào ngày 30 tháng 9 năm 1897, hưởng thọ 24 tuổi, cái tuổi còn đầy sinh lực và nhựa sống. Người ra đi trong tiếng thì thào, lạy Chúa, con yêu Chúa. Đức Giáo hoàng Pio XI nâng người lên bậc hiện thánh và đặt người làm bổn mạng các sứ truyền giáo. Thánh Teresa đã từ bỏ cõi đời để đi vào cõi sống vĩnh hằng. Người đi vào cái trọn vẹn, cái lớn lao, yêu Chúa hơn bất cứ người nào trên dương thế này. Teresa muốn dâng mình cho tình yêu vô vị lợi, tình yêu nhân từ vô biên của Chúa như của lễ dâng hiến toàn thiêu. Teresa muốn yêu mọi người như Chúa Giêsu đã yêu nhân loại. Người đã sống trọn vẹn con đường tình yêu của Chúa. Người đã chọn một linh đạo cho cuộc đời mình, linh đạo tình yêu nhỏ bé. Con đường của người là con đường thơ ấu thiêng liêng. Teresa tự ví mình như trẻ nhỏ, mà nhỏ nghĩa là yếu đuối, là hèn mọn, là không thể tự sức mình làm được gì, nên phải yêu mến thật nhiều, yêu mến không giới hạn để đạt được điều mình ao ước, mình mong chờ. Quan niệm của Teresa giống như những người nghèo của Thiên Chúa, mà đặc biệt là thái độ của mẹ Maria trong kinh Magnificat. Teresa đã cảm nghiệm được con đường nên thánh qua thái độ, cử chỉ của Đức Mẹ. Teresa đã hiểu được bí quyết nên thánh theo như Thánh Kinh đã dạy rằng, trở nên người lớn nhất phải trở nên bé nhỏ nhất. Đây là kinh nghiệm sống của Teresa trong cuộc sống hàng ngày. Con đường nên thánh của người là con đường thơ ấu thiêng liêng. Muốn đi con đường ấy, bí quyết thật giản dị đó là hãy dâng mình yêu Chúa, hãy chấp nhận đau khổ hy sinh vì Chúa, hãy chia sẻ tâm tình của Chúa cứu độ đang đau khổ trong các chi thể của hội thánh để cứu rỗi trần gian. Hãy yêu Chúa và yêu tha nhân thật nhiều. Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu đang mời gọi mọi người nên thánh bằng con đường tình yêu, con đường thơ ấu thiêng liêng. Nên thánh không phải là làm những việc vĩ đại, nhưng con người trở nên thánh bằng con đường nhỏ bé thiêng liêng. Teresa đã ví chiếc thang máy bắc lên trời là tình yêu, và con người chỉ có thể đạt được nước trời khi họ sống nhỏ bé và yêu thương. Lạy Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, với tư tưởng phong phú, đời thánh thiện và đạo đức của người, xin cho chúng con hiểu được con đường thơ ấu của Ngài dựa trên các nguyên tắc đó là nhìn nhận sự yếu đuối của mình, hoàn toàn phó thác cho tình yêu của Chúa như một đứa nhỏ trong cánh tay của mẹ nó. xin Ngài làm rơi hoa hồng là những ân huệ từ trời xuống thật nhiều cho chúng con. Amen.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi một ngày 4 lần. Buổi phát thứ nhất vào lúc 6:30 đến 6:57 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 phút, tức là 9670 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 phút, tức là 15530 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 phút, tức là 11850 kilo chu kỳ. Và buổi phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 phút, tức là 11850 kilo chu kỳ. Mọi liên lạc với chúng tôi xin quý vị và các bạn đề là Đặng Thế Dũng, PO Box 2642, Quezon City, Philippines. Điện thoại 0632 939 0011. Địa chỉ điện thư chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.